Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ở Cali là thứ bảy 4 Tây tháng 2 năm 2023. Thì hôm nay chương trình mình có cái gì đặc biệt không? Có ai có muốn nêu ra cái vấn đề gì không quý vị?
Dạ, mô Phật. Xin mời quý vị ở Đạo Tràng Sài Gòn cũng như các quý vị ở Đạo Tràng Thiên Hòa. Dạ, xin mọi người nêu câu hỏi.
Ngày bây giờ là trong Đạo Tràng Thiên Hòa có nhiều thiền sinh là thắc mắc là không biết là ngồi thiền như thế nào là đúng. Trong quá trình ngồi thiền thì các thiền sinh hay có những cái suy nghĩ lung tung hay có những cái gọi là vọng tưởng ấy, thì làm như thế nào để khắc phục hay là có những cái gì mà cần giúp cho quá trình ngồi thiền được diễn ra suôn sẻ hơn thì mong ni sư có thể chia sẻ. Và câu hỏi thứ hai là nếu như cái biết chỉ là cái biết thì trí tuệ sẽ được nảy sinh từ đâu? Đó là hai câu hỏi mà trong Đạo Tràng Tuy Hòa có sự thắc mắc. Kính mong ni sư có thể chia sẻ đỡ các thiền sinh trong Đạo Tràng Tuy Hòa được hiểu rõ hơn. Xin cảm ơn.
Cái Đạo Tràng Tuy Hòa mới quá, thành ra có nhiều thắc mắc thì cũng đúng thôi. Cái việc mà mình đang ngồi thiền mà có nhiều suy nghĩ, cái đó là chuyện bình thường mấy con ơi. Chuyện bình thường ai cũng vậy hết. Thì mình phải tập từ từ thôi. Ví dụ như mình làm pháp thở, thì nếu như mà vọng tưởng cứ khởi ra hoài thì mình phải tăng cái sức chú ý vô cái chủ đề của mình, tức là cái hơi thở á. Mình phải chú tâm vô cái hơi thở thêm một chút. Có nghĩa là cái biết của mình giống như là nó gắn liền với cái hơi thở của mình á. Hơi thở của mình đi vào thì khi mình hít vô á, mình nghe ở chỗ cái đầu mũi mình á, mình nghe cái hơi mình hít vô. Rồi khi thở ra mình cũng cảm nghe cái hơi thở của mình nó cũng từ mũi đi ra. Đó, mình chỉ tạm gá một chút xíu ở chỗ cái đầu mũi thôi. Thì khi mình biết rõ ràng cái hơi thở vô, hơi thở ra thì sẽ không có suy nghĩ chuyện gì khác hết đó. Thì mình phải thực tập hoài thì cái tâm của mình nó lần lần nó mới yên lặng. Ai cũng phải vậy thôi à. Mình chú tâm vô hơi thở thêm một chút xíu thì mình sẽ không có lo nghĩ chuyện khác. Đó là một cách mà mình ngồi thiền mình cũng có thể làm thư giãn lưỡi. Hôm đó cô có nhắc mình rút cái đầu lưỡi vô một chút xíu, không cho nó chạm vô răng. Nó cũng không có chạm đâu hết ở trong cái miệng của mình. Nó chỉ lơ lửng. Rồi mình để ý, mình biết cái chỗ đầu lưỡi mình. Mình biết mình đang thư giãn lưỡi. Thì mình cũng không có thể nào suy nghĩ chuyện gì khác hết. Khi mình khởi nghĩ chuyện khác, có nghĩa là mình quên cái việc mình thực hành thiền. Mình quên cái chủ đề đó thì mình mới nghĩ tới chuyện khác được. Thành ra nếu mà mình cảm thấy mình muốn suy nghĩ chuyện khác thì mình phải nhớ trở lại cái chủ đề của mình. Giống như mình biết trở lại mình đang hít thở hay biết trở lại mình đang thư giãn lưỡi. Đó là cái cách để mình không có khởi nghĩ lung tung á. là mình phải nhớ cái chủ đề của mình. Lúc nào mình cũng chỉ biết cái chủ đề của mình thôi. Chỉ có cách vậy thôi à, chứ không có cách nào khác nữa. Mà mình phải thực tập thường xuyên á, thường xuyên, thì cái tâm mình nó mới quen, nó không có phóng đi lung tung. Rồi có những cái cách phụ nữa là những cái việc gì mình cần làm á, thì mình phải làm trước khi mình ngồi thiền. Nếu mà mình ngồi thiền mà mình còn nghĩ tới cái chuyện gì mình sẽ phải làm á, thì cái đó nó sẽ khởi lên, nó thành vọng tưởng á. Thành ra những cái việc gì cần á, mình làm hết cho xong đi, mình mới ngồi thiền. Cho nên thường thường á, chỉ ngồi thiền cái buổi sáng sớm, mình ngủ một giấc ngon rồi á, thức dậy mình tỉnh táo, mình ngồi thiền, cái tâm mình chưa nghĩ gì hết á, mình ngồi thiền là tốt nhất. Rồi một ngày mình làm việc xong hết những công chuyện hàng ngày rồi á, trước khi đi ngủ á, nghĩa là xong xuôi hết rồi á, trước khi đi ngủ mình ngồi thiền thêm một chút nữa, thì cái lúc đó cái tâm mình nó thảnh thơi. Hai cái thời điểm sáng sớm và tối trước khi đi ngủ là hai cái thời gian tốt nhất để mình ngồi thiền đó. Còn trong ngày á, mình có nhiều việc mình phải làm lắm. Nếu mà mình ngồi thiền á, mình thường hay khởi lo nghĩ tới chuyện khác. Và mình phải thực tập hoài, lúc nào cũng nhớ cái chủ đề của mình, thì mình sẽ không có nghĩ tới chuyện khác. Đó là câu thứ nhất. Còn cái câu thứ hai là gì? Giờ cô quên câu thứ hai rồi. Nhắc lại cho cô nghe câu thứ hai coi.
Dạ. Câu thứ hai là con thắc mắc là nếu như cái biết của mình chỉ là cái biết, thì cái trí tuệ của mình nó sẽ được nảy sinh từ đâu, làm sao để nó phát triển cái trí tuệ nó lên? Dạ, cảm ơn sư.
Rồi giờ cô giảng cái biết. Cái biết mà chỉ là cái biết, tự nó là trí tuệ rồi đó. Tại sao mà nó là trí tuệ? Mình biết rõ cái việc mình đang làm, hay là mình biết rõ cái tâm mình như thế nào? Biết rõ có nghĩa là biết đúng sự thật, không có dán nhãn, không có chụp mũ, không có thương ghét, không có thiên lệch. Thì khi mà mình biết một cách khách quan, biết rõ ràng, đó là cái trí tuệ rồi. Đó là cái trí tuệ. Rồi khi mình học những cái điều mà Đức Phật dạy, mình hiểu biết rõ ràng, thì cái đó cũng là trí tuệ của mình nữa. Thông hiểu những cái chân lý, thí dụ mình thông hiểu cái quy luật vô thường, mọi vật trong đời đều thay đổi luôn luôn. Mình thông hiểu, mình chấp nhận cái gì vô thường nó xảy tới, mình đều chấp nhận, mình lãnh chịu, không có đau khổ á, thì cái đó cũng là cái trí tuệ của mình rồi đó quý vị. Còn thường ngày á, có nhiều khi mình làm cái chuyện này mà mình nghĩ tới chuyện khác, cho nên cái việc mình làm mình không có biết rõ, làm nó không có được đúng, nó không có được tốt. Cái tâm mình ấy sắp nổi giận mình cũng không biết, rồi mình cứ tiếp tục mình nổi giận, mình nói năng bừa bãi, làm khổ người khác, thì cái đó đâu phải là trí tuệ. Còn khi mình lúc nào cũng tỉnh thức, mình biết việc mình đang làm, mình lo mình làm cái việc của mình thôi, thì cái việc này nó sẽ tốt đẹp, nó sẽ thành công, thì cái đó cũng là cái trí tuệ của mình rồi. Khi người ta nói những cái lời gì châm biếm mỉa mai mình sắp có cái tức bực, cái khó chịu, sắp nổi giận á, mà mình nhận biết mình không nổi giận, thì cái đó là cái trí tuệ của mình rồi. Tức là mình làm chủ cái tâm của mình không có cho nó nổi lên những cái ý nghĩ xấu ác, những cái lời nói bừa bãi làm khổ người khác, thì đó là cái trí tuệ của mình rồi. Cái trí đó nó cao hơn cái trí bình thường của người đời. Thí dụ người đời nghe người ta nói một câu chọc tức mình, cái nổi giận lên, rồi nói năng để khiến cho hai bên gây ra tranh cãi xung đột, thì cái đó kêu bằng cái trí của người đời. Cái đó nó gây đau khổ. Còn bây giờ mình nghe người ta nói những cái lời cay đắng mỉa mai mà mình không nổi giận, mình hiểu cái đó là gì, có nhiều nguyên nhân, nhiều lý do khiến cho người ta hiểu lầm mình như thế nào đó, nên người ta mới nói những cái lời vậy. Mình hiểu vậy thì khi mình hiểu tức là cái trí tuệ của mình rồi. Mình không buồn, không giận, không tức bực, không có tranh cãi lại, thì cái đó là mình là có trí tuệ đó. Là mình làm chủ được cái tâm của mình, không có để cho mình nổi giận lên, không có nói những cái lời ác, những cái lời châm biếm mỉa mai trở lại, thì cái đó là cái trí tuệ của mình rồi đó. Cái trí này nó cao hơn cái trí của người đời rồi. Thì đó là cái bước đầu tiên mình tu tập. Mình phải nhận ra là mình bắt đầu mình có trí tuệ rồi. Rồi lần lần cái trí tuệ này nó cứ nó phát triển lần lần theo cái việc mà mình tu tập. Về sau không những mình không giận mà mình còn khởi được cái tâm từ bi đối với cái người làm khổ mình nữa. Tại vì khi người ta nói giận, khi người ta nói cay đắng là người ta cũng đang khổ đó. Mình hiểu vậy rồi mình khởi được cái tâm từ bi. Thì như vậy là cái trí tuệ và cái tâm của mình nó còn tiến tới một bậc nữa, nó cao thượng hơn nữa. Đó, cái từ từ cái trí tuệ của mình nó cứ nó tiến tới từ bước rồi. Cô trả lời mấy con rồi đó, có còn thắc mắc gì nữa không?
Dạ, con một câu hỏi thắc mắc là làm như thế nào để mình làm chủ được cái suy nghĩ của mình.
Thì cái vấn đề làm chủ sự suy nghĩ của mình là cái vấn đề đó là của thiền đó. Trước nhất mình phải đi từng bước thôi. Mình làm chủ sự suy nghĩ có nghĩa là mình làm chủ cái tâm mình đó. Mà làm chủ cái tâm mình tức là làm chủ cuộc đời của mình đó, làm chủ cái nghiệp của mình đó, làm chủ cái tương lai của mình đó. Đó là làm chủ cái sự suy nghĩ của mình. Thì trước nhất mình phải đi từng bước từng bước. Đức Phật dạy nhiều cách lắm. Thứ nhất là mình phải quán chiếu đó, quan sát sự kiện ở trên đời, quan sát cái tâm của mình, để làm sao mà mình làm chủ cái tâm của mình. Đừng có cho nó tham, đừng có cho nó nổi sân, đừng có cho nó si mê. Thì làm sao? Thì Đức Phật có dạy trong kinh rõ lắm. Thí dụ như khi mình khởi cái ý mình giận một người nào, thì mình phải quan sát lại tại sao mình giận, tại sao mình bực bội khó chịu. Thì luôn luôn là mình nghĩ rằng tại người kia, hay là tại hoàn cảnh. Tại người kia là người kia đối xử với mình không tốt, mình nói tại người kia. Rồi có khi mình bực bội, thí dụ như trời nóng quá mình bực bội, đó là tại hoàn cảnh, tại thời tiết, mình cứ đổ thừa bên ngoài. Nhưng thực sự khi mình là cái người biết tu á, cái người có trí tuệ, thì mình phải hiểu tất cả những cái cảm xúc đó là do mình, là do mình. Thí dụ người ta chọc tức mình mà mình tức bực, thì tại vì trong tâm của mình nó có cái tính nết là hay giận, hay bực tức khó chịu. Còn nếu cái tâm mình nó hiền hòa, nó nhẫn nhục, thì mình đâu có tức bực trở lại. Còn thí dụ như trời nóng quá mình bực bội là tại vì cái tâm mình nó khó khăn. Chứ trời nóng là trời nóng thôi, mình phải chấp nhận. Thì mình làm sao để cho nó mát mẻ đi, chứ đâu có phải là mình bực tức khó chịu với thời tiết. Thành thử ra Tất cả mọi việc trên đời á, là do nơi mình thôi à. Những cái cảm xúc của mình á, là do nơi mình. Chứ hoàn cảnh ở bên ngoài nó có cái tính cách là khách quan. Mà mình á, chịu đựng được hay không, mình hài hòa được với hoàn cảnh bên ngoài không là tại nơi cái tâm của mình thôi. Mà đòi hỏi là mình phải có sự hiểu biết, tức là phải có trí tuệ. Rồi giờ cô trở lại cái câu hỏi của mấy con là làm sao làm chủ sự suy nghĩ. Trước nhất là Đức Phật dạy mình phải thay đổi cái ý nghĩ của mình từ xấu chuyển đổi ra thành tốt. Hay là cái tình cảm, cái xúc cảm cũng vậy, từ xấu phải đổi chuyển trở lại thành tốt. Làm sao? Thí dụ như mình một người nào đó, một người bạn của mình làm một cái lỗi lầm gì đó với mình, mình giận, mình ghét, mình muốn tránh xa, thì cái đó là cái cách ứng phó của cái người chưa biết tu. Bây giờ Đức Phật dạy mình phải nhìn lại cái người đó trong cái chỗ mà họ tốt á. Người nào cũng có cái điểm tốt, cũng có cái điểm xấu. Thì thay vì mình cứ nhìn cái xấu của người ta, bây giờ mình phải chuyển đổi cái tâm mình nhìn cái tốt của người ta. Ai cũng có cái tốt hết á. Mình phải nhìn cái chỗ người ta tốt. Thí dụ người ta hay giúp đỡ người khác, hay là người ta sống hòa hợp ở trong gia đình, thì mình phải nhìn những cái tốt của người ta, thì bây giờ cái tâm của mình nó mới bình thản được. Đó là một cách. Một cách nữa, thí dụ như mình giận một người, mình muốn đánh người đó, mình cứ tính lúc nào nó đi ra đường tôi sẽ đón đường nó tôi đánh. Rồi Đức Phật dạy như vậy nè, mình phải suy nghĩ lại, nếu mình đánh người ta thì người ta sẽ đánh trả lại mình, người ta còn đánh mình nhiều hơn nữa đó, thì như vậy là cái kết quả không tốt. Như vậy mình phải biết thôi, đừng có đánh người ta. Như vậy để bây giờ mình gặp người ta, mình mắng người ta một câu thôi, rồi mình suy nghĩ, nếu mình mắng người ta, cái người đó nó mắng lại mình còn nhiều hơn nữa, thì những người khác người ta nghe vậy người ta còn chê cười mình thêm. Như vậy đâu có tốt. Như vậy thôi mình cũng không có mắng người ta nữa. Rồi cái mình nói như vậy thôi, bây giờ mai mốt tôi thấy nó đi ngoài đường thì tôi né, tôi tránh mặt, tôi không có gặp mặt. Cái mình suy nghĩ lại, nếu mà mình thấy họ mà mình né, mình đi chỗ khác, nhưng mà có một con đường làm sao né được. Thôi mình cứ đi con đường của mình, người ta đi con đường của người ta, đâu có liên quan gì nhau đâu. Đó, rốt cuộc là vậy. Rốt cuộc thay vì cái đầu tiên là mình muốn đánh người ta, bây giờ mình suy nghĩ, mình nói thôi bây giờ người ta đi đường ta, mình đi đường mình, đừng có nhìn ngắm người ta làm chi. Như vậy rốt cuộc nhờ mình suy nghĩ như vậy mà cái ý định ác của mình nó trở thành là những cái cử chỉ hành động bình thường. Đó là cái cách thứ hai á. Rồi Đức Phật còn dạy nữa là khi người ta châm biếm mỉa mai mình đừng có nghe, mình đừng có ghi nhớ, mình đừng có nhắc đi nhắc lại hoài trong đầu mình về những cái lời người ta quán trách mình, nghĩa là mình quên hẳn cái việc đó đi. Đó là một cách nữa, là Đức Phật dạy mình đối xử với những cái việc xấu ở trong đời á, mình phải chuyển đổi cái ý nghĩ của mình, cái tâm của mình, để mình tránh không có làm những việc xấu ác trong đời. Đó, có nhiều cách như vậy á. Thành ra trước nhất là mình phải chuyển đổi cái ý nghĩ của mình từ xấu ác, từ tham lam ích kỷ, mình chuyển đổi ra thành cái ý nghĩ tốt, ý nghĩ giống như là tha thứ, bao dung đối với người khác. Đó là bước đầu tiên, là mình làm chủ cái tâm của mình rồi đó. Mình không có còn nổi giận, mình không có khổ, không buồn. Như vậy là sức khỏe của mình nó sẽ tốt hơn liền. Còn bây giờ mình không có chịu thay đổi như vậy, mình cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu mình hoài những cái câu nói người ta quán trách mình, rồi sao tối ngủ không được, ăn cơm không ngon, rồi tự mình bệnh thôi, tự mình hành hạ mình để mình bệnh thôi. Đó là cái cách từ xưa tới giờ đó, mình chưa biết tu á, mình đối xử với cuộc đời vậy đó. Người ta nói một câu mình nhớ hoài, rồi mình giận, mình buồn, mình khổ, mình khóc, không ích lợi gì hết. Đó, Đức Phật dạy trước nhất cái cách vậy á, làm chủ cái tâm của mình là vậy á, làm chủ cái sự suy nghĩ của mình đó, là mình muốn nghĩ tốt, mình muốn nghĩ điều thiện, điều lành, mình sẽ nói ra những cái lời thiện lành hay là những cái hành động thiện lành. Đó là cái việc mình tu thực tế nhất là vậy á. Còn những ai lầm lỗi gì đối với mình, tha thứ hết, quên đi, đừng có nhớ, đừng có nhắc đi nhắc lại hoài. Những cái gì trong quá khứ nó qua rồi, không có nhắc lại nữa. Đó là cái cách để mình làm chủ cuộc đời của mình. Còn không làm chủ cuộc đời của mình là sao? Là người ta nói một câu cái mình khổ liền. Đó là người ta làm chủ cuộc đời mình. Mình đi ra đường, mình thấy cái chuyện gì ngoài đường đó, mình cũng bực bội nữa, thì cái cuộc đời mình là giao cho mấy người ngoài đường thôi. Thí dụ như bà con của mình nói câu gì mình giận, đó là cuộc đời của mình cũng giao cho cái người bà con đó. Tại vì họ ảnh hưởng tới mình, làm cho mình vui, làm cho mình buồn, tùy ý họ, thì mình đâu có làm chủ cuộc đời của mình. Cho nên làm chủ cuộc đời của mình là phải làm chủ cái tâm của mình, làm chủ cái sự suy nghĩ của mình. Đó là mình làm chủ cuộc đời mình đó. Đó là bước tu đầu tiên đó nha, cũng khó lắm đó. Rồi tới cái bước thứ hai, bây giờ cái tâm của mình nó bình an rồi, mình đâu có lăng xăng khi vui khi buồn gì đâu. Tâm của mình nó bình an, nó an vui rồi, thì mình mới thực hành thiền. Mình ngồi thiền thì vọng tưởng đâu có khởi lên, tại vì mình đâu có bận tâm chuyện gì nữa đâu. Mình đâu có ghét ai, mình đâu có nhớ ai, mình đâu có thương ai nhiều đâu, mà mình khởi ra vọng tưởng. Thì bây giờ cái tâm mình nó đã bình an rồi, mình ngồi xuống mình thực hành thiền. Thí dụ mình làm hơi thở nè, mình biết mình hít vô, biết mình thở ra, cái tâm mình bình an, yên lặng rồi, phải không? Như vậy mình phải chuẩn bị cái tâm của mình trong cái đời sống bình thường á, đừng để nó dính mắc nhiều với hoàn cảnh ở bên ngoài, đừng có để dính mắc nhiều với những người khác. Dính mắc nhiều tức là lo, là sợ, là ghét, là thương đó, những cái đó kêu dính mắc. Mình bớt lại, bớt những cái đó lại, thì cái tâm của mình nó mới cân bằng, nó mới an vui. Thì trước nhất là mình được có sức khỏe tốt, ăn ngon, ngủ yên thì sức khỏe tốt thôi. Sống trong gia đình vui vẻ, chồng con, cha mẹ, anh em vui vẻ, hài hòa, thì đó là đời sống hạnh phúc rồi, đâu còn đòi gì nữa quý vị. Mà muốn như vậy mình phải có cái trí tuệ đó. Trí tuệ để mình hiểu cuộc đời nó là như vậy á. Cuộc đời nó thay đổi luôn luôn. Khi mình khỏe, khi mình bệnh, khi mình trẻ, khi mình già, người khác khi vui, khi buồn. Khi vui thì nói khác, khi buồn thì nói khác. Mình hiểu những cái sự thật đó, mình chấp nhận hết à, thì cái tâm mình nó bình an. Thì tâm mình bình an thì sức khỏe mình tốt. Sức khỏe mình tốt, cái tâm mình an vui thì trong gia đình vui vẻ, hài hòa, hạnh phúc. Đó, cái cuộc đời của mình nó sẽ thay đổi liền, là do nơi mình. Do nơi mình. Mỗi người trong gia đình đều biết tu hết thì cái gia đình hạnh phúc êm ấm thôi. Đó, cô nói sơ qua những cái bước đầu tiên về làm chủ cái sự suy nghĩ đó con. Tức là làm chủ cái tâm mình đó. Được không? Hay là chưa còn muốn hỏi gì nữa không?
Thấy nó lăng xăng quá đi sao rồi.
Thì phải nắm nó lại. Làm cái gì biết cái đó. Vậy đó.
Yeah.
Làm cái gì chú ý tới làm cái đó thôi. Thì cái tâm mình không có phóng đi đâu hết đó. Con nấu cơm, con biết con nấu cơm. Lặt rau, yeah. Con biết là lặt rau. Rửa chén, biết rửa chén. Cái đó là thiền đó. Đừng có để nó phóng đi chỗ khác. Mình làm việc này mà nó phóng đi chỗ khác, cái đó không được. Mình làm cái gì, cái tâm mình ở ngay cái chỗ mình đang làm á. Khi con vui, con cũng biết con vui. Khi con buồn, con biết con buồn. Quay lại nhìn cái tâm mình, chú ý vô cái công việc của mình đang làm, vậy đó. Thiền chỉ là vậy thôi à.
Dạ, mô Phật, con cảm ơn vị sư.
Vậy đó. Thì khi mình có ý nghĩ gì không tốt thì mình biết liền. Thì mình bỏ. Không có nghĩ xấu, không có nghĩ ác. Như vậy mình tránh được rất nhiều cái những cái nghiệp xấu. Mình không có đi nói xấu người khác. Hiểu chưa? Mình đâu có nghĩ tới người khác, mình không có nói lén ai, không có nói xấu ai. Vậy đó là mình tránh được những cái nghiệp ác rồi đó. Mình chỉ nhìn biết cái tâm mình thôi à. Cái tâm mình đương vui, mình biết mình đương vui. Tại sao vui mình cũng biết. Cái tâm mình đương buồn thì mình biết. Rồi mình chuyển đổi cái tâm mình. Chuyện đó đâu có gì đâu mà buồn. À, những cái gì nó xảy tới với mình mai mốt nó đều thay đổi hết à. Ở trong đời chuyện gì cũng thay đổi hết. Thành ra mình không có buồn ai, không có giận ai, không có ghét ai. Mình tu tập cái tâm mình từ từ như vậy đó con. Nó đơn giản vậy thôi à. À, con tên Như Tâm mà nhớ, quay về nhìn tâm mình thôi nha.
Dạ. Không nhìn tâm ai hết.
Ừ. Nhưng mà tự nhiên có một lúc á, mình thấy người ta, mình nghe người ta, cái mình biết tâm ta làm sao à. Mình sẽ có cái nhận xét sắc bén lắm. Người ta nói một câu, mình biết cái tâm ta như thế nào à. Mình nhìn cái sắc mặt người ta, mình biết người ta như thế nào, người ta nghĩ cái gì mình biết hết à. Khi cái tâm mình trong sạch khách quan, mình nhìn cảnh, nhìn người khác thấy rất là rõ ràng mà đúng. Còn khi mà con suy nghĩ, nhiều khi con chụp mũ người ta. Con suy nghĩ méo mó, con chụp mũ người ta. Còn cái này, cái tâm của con nó bình an, nó an vui, nó khách quan. Thì con nhìn chuyện gì con cũng nhận ra rất là rõ ràng. Thì con sống ở trong đời, con giải quyết mọi chuyện dễ dàng mà đơn giản mà đúng. Nó vậy đó. Thì cái đó là trí tuệ rồi đó.
Mô Phật, con cảm ơn sư.
Đúng rồi đó. Cứ thực hành pháp như thật đi. Cái tâm mình nó khách quan liền à. Nó khách quan thì nó trong sạch liền.
Dạ.
Tâm mình dừng liền.
Tiếp xúc
dừng
với bên ngoài.
Đó là cũng là làm chủ sự suy nghĩ đó. Là mình không có ý nghĩ gì xấu ác hết đó. Làm cái gì mình cũng nhận biết cái đó đúng y vậy thôi. Cái tâm mình nó không có suy nghĩ lan man, nó không có khởi vọng tưởng gì hết đó. Thì nó cũng vừa là định vừa là tuệ đó. Cái pháp như thật hay lắm. Cứ thực hành hoài, mình sẽ thấy cuộc đời mình nó nhẹ nhàng lắm. Người ta có nói mỉa mai gì mình cũng cứ nghe như thật à. Đừng có tìm hiểu ý nghĩa bóng gió gì của người ta hết, mệt lắm. vậy đó.
Dạ, mô Phật, con kính bạch ni sư, con kính bạch sư chú, dạ quý cô và quý đại chúng. Dạ, con có một cái câu hỏi là bữa nay chúng con có thảo luận đề tài là tâm đời, tâm đạo và tâm linh.
Tạm chia cái tâm ba sắc thái, tâm đời, tâm đạo với tâm linh. Hồi xưa thầy cứ mà tạm chia thôi. Tâm á, thì mình hiểu rồi, bao gồm tất cả mọi ý nghĩ, mọi cái cảm xúc, mọi cái tình cảm, những cái lý luận xét đoán của mình đó, gọi chung hết tất cả là tâm. Thì thầy tạm chia ra ba sắc thái tâm. Tạm chia tại vì tâm á, nó không có hình tướng, nó là một cái gì nó rất là vi tế, nó rất là phức tạp, nó thay đổi hoài. Giây phút này là tâm đời, cái giây phút sau tỉnh ngộ cái là cái tâm linh, rồi cái giây phút sau nó lại là cái tâm đạo. Thì bây giờ cô cũng chỉ tạm giải thích những cái nét nổi bật, những cái đặc điểm của ba cái sắc thái tâm này. Khi mà nói tâm đời, nó cũng không phải hoàn toàn xấu đâu, nó cũng có tốt nữa. Nếu cái người đó có cái lý trí, có lương tâm thì nó cũng có tốt, nó có tốt, nó có xấu. Nhưng mà nói chung á, cái tốt của nó vẫn là có giới hạn, có ranh giới. Thí dụ như mình thương yêu gia đình của mình, cái gì mình cũng gom góp về để lo cho gia đình thì cái đó là tốt. Nhưng mà nếu mình đi quá đà một chút thì mình xâm phạm tới những cái quyền lợi của người khác. Cho nên trong cái tâm đời, dù cho tốt, nó vẫn là có ranh giới, có giới hạn, và nó có mang cái tính ích kỷ trong đó. Lo cho mình, cho gia đình mình, cho dân tộc mình, cho đất nước mình đó. Nó có cái ranh giới để chia cách với người khác. Đó là tâm đời. Mà tâm đời thì thường thường nó nghiêng về không có tốt lắm, là tại vì nó có cái ích kỷ, cái tham ái trong đó, cái lòng tham muốn hoài à. Mặc dầu có khi mình nghĩ đó là muốn tốt, nhưng trong cái nhìn của người giác ngộ thì nó vẫn là không tốt. Thí dụ mình có bằng cấp này, cái mình muốn có bằng cấp cao hơn, mình muốn có bằng cấp cao hơn nữa. Mình có cái nhà này, cái mình muốn có cái nhà tốt hơn, mình muốn cái nhà tốt hơn nữa. Cái lòng tham của mình nó tăng lên hoài, kêu bằng lòng tham không có giới hạn. Cho nên cái tâm đời nó thường thường nó đưa tới khổ đau. Nó có tới hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc này là ích kỷ, hạnh phúc này tương đối thôi, và nó thay đổi, nó vô thường. Nói chung cái tâm đời là như vậy. Còn cái tâm đạo là cái tâm này cũng có tỉnh ngộ rồi, biết tu, nhưng mà còn mong cầu phước báo, mong cầu có công đức, có phước báo đời này đời sau. Và nó có mang cái màu sắc là của tôn giáo, cho nên nó cũng vẫn còn có cái ngã trong đó. Tôn giáo của tôi nó chưa có trọn vẹn là tốt. Rồi cái mức độ mà cao hơn nữa là tâm linh. Cái chữ tâm linh này có nghĩa là trí tuệ đó, cái trí tuệ siêu vượt, nó mới đưa tới được cái sắc thái tâm mà siêu vượt, tạm gọi là tâm linh. Thì nó tốt chứ nó không có xấu. Là cái tâm vị tha, phụng sự người khác, giúp đỡ người khác, nâng cao cái trí tuệ của mình, rồi đem ra mà phục vụ cho đời, mà không có cần cầu tới phước báo hay công đức. Đó nó thuộc về trí tuệ tâm linh, là nó cao nhất, xem như là bậc thánh đó. Còn cái tâm đạo vẫn còn có cái ngã bên dưới, tức là nó nghiêng về tôn giáo, chứ nó chưa có siêu vượt lên tới mức tâm linh. Nhưng mà tâm đạo nó cũng có tốt, là nó cũng biết tu tập. Tuy nhiên nếu mà nó đi quá đà thì nó sinh ra là mê tín hay là cuồng tín. Đó là về tôn giáo đó. Thành thử ra hồi xưa thầy xếp cái tâm đời và tâm đạo vẫn là tâm đời và tâm đạo, hồi xưa thầy nói vẫn còn có cái ngã bên dưới. Còn riêng về tâm linh thì không có những cái gì bất thiện của cái ngã. Đi tới cái mức độ tâm linh thì cái tâm mình nó phóng khoáng, nó bao dung, nó vị tha, cho nên nó không có cái ngã. Thì cái thực sự từ bi hỷ xả và trí tuệ là ở trên cái mức độ của tâm linh. Còn trong tâm đời và tâm đạo thì chưa có thực sự là từ bi hỷ xả của người giác ngộ. Đó, ngày xưa thầy phân biệt ba sắc thái tâm như vậy. Tuy nhiên trong một con người có khi thì mình có ý nghĩa cao thượng, có khi mình trở lại tâm đời, rồi có khi thì mình là cái tâm đạo. Cho nên phân chia để mà trình bày, chứ thực sự ra trong thực tế, trong một người ba cái sắc thái tâm đó nó chen lẫn với nhau. Rồi bây giờ cô nói tới cái trường hợp mà quý vị nói, quý vị cho cái ví dụ. Thí dụ như mình đi làm một cái công việc gì đó, mình làm với cái tâm nào thì dĩ nhiên tự mình biết thôi. Thì cái tâm của mình như thế nào, nó biểu hiện cái giá trị của cái công việc của mình làm. Thí dụ như mình giúp đỡ một người bạn, mình giúp đỡ trong cái tâm nào thì cái quả nó sẽ tới phù hợp với cái tâm của mình. Tuy nhiên có khi cái quả nó ngược lại nữa. Tại vì mình biết rồi, khi mình học Lý Duân Khởi, một cái công việc gì đó nó có vô số quả, mà vô số quả này có tốt có xấu. Nhưng cái vấn đề là cái tâm của mình lúc mà mình làm cái việc đó nó ra sao thì nó quyết định cái công đức phước báo của chính mình là do nơi cái tâm của mình. Còn cái quả nó tới như thế nào mình vẫn phải chấp nhận thôi à. Khi nó nảy ra quả thì cái quả đó nó ngoài tầm tay của mình. Nhưng mà khi mình làm, có nghĩa là mình tạo tác á, thì nó nằm trong tầm tay của mình. Mà cái việc tạo tác của mình trong tầm tay, cho nên mình phải suy nghĩ tốt, lời nói tốt, làm việc tốt. Rồi nó ra vô số quả. Vô số quả đó nó ngoài tầm tay của mình. Nó có tốt, nó có xấu. Khi tốt tới thì mình nhận lãnh, khi xấu tới mình cũng phải nhận lãnh. Thì cái cách mình nhận lãnh như thế nào nó cũng chuyển qua cái quả đó. Thí dụ cái quả xấu tới mà mình nhận lãnh bằng trí tuệ, mình chấp nhận, mình không khổ, thì xem như là mình cũng thoát ra ngoài cái sự chi phối của cái quả xấu. Đó, như vậy đó. Thì thí dụ như mình đi làm việc đi, mình đi làm một cái công việc gì đó, mình đi làm. Nếu mình làm trong cái tâm đời, mình sẽ thấy công việc của mình á, nó sẽ nặng nề lắm khi mình làm với cái tâm đời. Thí dụ như mình đi làm, cuối tháng mình lãnh tiền, nhưng mà mình sẽ thấy là sao mà cực khổ quá, mỗi ngày cứ phải đi cày, lãnh lương không bao nhiêu, không đủ sống, mình sẽ thấy công việc nặng nề. Còn bây giờ cũng công việc đó mà mình làm với cái tâm đạo á, thì là mình mong muốn có phước báo, mình cố gắng mình làm, nhưng mà mình còn ở trong cái tâm cũng còn tham, còn muốn có sự đền đáp, đền bồi. Còn cũng cái công việc làm đó, nghĩa là công việc của đời á, mình đi làm bình thường á, mình vẫn lãnh lương cuối tháng, nhưng mà mình làm trong cái tâm thanh thản, thảnh thơi, mình làm với cái tâm có trí tuệ. Thì mình hiểu rằng mỗi người sống ở trong đời á, tùy theo cái khả năng của mình mà phục vụ cho đời. Khi mình mang cái tâm trạng đó thì mình sẽ thấy cái việc làm của mình nó nhẹ nhàng lắm. Không nhất thiết là việc làm gì to tát, một cái việc làm bình thường hàng ngày đi làm thôi, nhưng mà mình nghĩ Đây là mình đóng góp hết cái tâm huyết của mình, cái công sức của mình để giúp ích cho đời. Ai hưởng mình cũng không có cần biết. Và ai có cảm ơn mình, có ghi ơn mình hay không, mình cũng không có quan tâm tới. Mà mình cũng không có mong cầu phước báo. Nhưng trong cái tâm giống như là hy sinh vậy đó, hy sinh hay là trong cái tâm biết ơn cuộc đời, đây là mình đem cái khả năng của mình ra để phục vụ cho đời, thì cái việc làm của mình nó có ý nghĩa cao thượng. Đó là nó đem lại cho mình cái công đức vô lượng vô biên. Mà trước nhất mình hưởng trước nhất là sức khỏe của mình tốt. Cái tâm của mình là cái tâm quảng đại cao thượng, là người có trí tuệ. Cho nên mình hưởng cái quả tốt trước nhất là sức khỏe của mình tốt. Cái tâm của mình nó thanh thản, nó nhẹ nhàng, cái công việc làm đó nó cũng nhẹ nhàng đối với mình. Thì mình thấy liền cái những cái gì nó đáp lại cho mình là mình nhận lãnh trước nhất. Còn khi mình làm việc cũng việc đó mà trong cái tâm đời, dậy sớm đi làm cũng cào nhào, đi làm về kẹt xe cũng cào nhào, thì ảnh hưởng tới sức khỏe của mình trước nhất. Ăn không ngon, ngủ không yên, bực bội cuộc đời, oán hận cuộc đời, bị stress, bị depression. Đó là tự do mình thôi. Đó, có phân biệt. Cùng một việc làm mà có thể có ba cái sắc thái tâm khác nhau. Thì mình làm việc trong cái tâm nào, mình nhận lãnh liền cái quả nó tới với mình. Mình nhận lãnh trước nhất, chứ cũng không cần gì đợi tới đời sau. Nó là như vậy đó. Đó, cô trả lời, không biết cô trả lời trúng cái câu hỏi của quý vị hay không. Tức là người chủ của mình giao cho mình công việc nhiều quá, bây giờ mình đối phó như thế nào? Thì cô trả lời rồi đó. Nếu mình còn suy xét lấn cấn là mình còn ở trong tâm đời. Trong này không có cái gì tâm đạo đó, tâm đời thôi. À, mình còn lấn cấn, không biết là mình nhận hay mình không nhận, là mình còn trong tâm đời. Mình thấy rằng nếu mình nhận thì giống như mình bị người ta lợi dụng. Mình nhận thì mình làm muốn sởi, mình mệt, là mình còn ở trong cái tâm đời. Còn nếu như mình vui vẻ mình nhận thì là mình ở trong cái tâm bậc thánh, tức là Bồ Tát đó, xả thân ra mà làm việc cho đời. Đâu có nghĩ tới là nên hay không nên. Thì coi như một cái là tâm đời, cái tâm Bồ Tát. Tâm đời thì còn nghĩ tới mình. Cho nên mình làm như vậy đủ rồi, lương vậy đủ rồi, không làm nữa. Đó là mình ở trong tâm đời, mình bị lấn cấn, mình sẽ thấy công việc nặng nhọc. Còn khi mình ở trong cái tâm bậc thánh thì công việc càng nhiều, thì mình làm giống như là cái đó là cái ruộng phước của mình vậy đó. Cái mình cái ruộng phước. Cuộc đời là cái nơi để mình tu học, để mình bị thử thách, để mình có công đức, có phước báo. Đó, nếu mình nghĩ vậy thì mình sẽ thấy nhẹ nhàng.
Muốn hỏi thiên sư xin một câu hỏi. Con cũng có đọc qua bài của sư ông là Tâm Linh. Tâm Linh là bậc trí rất là giống như là tâm linh là tâm mình ngộ và tâm trong cái cho rất là trong sạch. Nhưng mà có nhiều vị con nghe mà giống như là khi mà nói với là vị thầy đó có vị thầy tâm linh như vậy đó, cái chữ vị thầy tâm linh là theo con á, thì tâm linh là biết vị thầy đó là giống như là bùa phép hay là cái gì đó như sư. Thì cái tâm linh giữa tâm linh đó, tâm linh của trong sạch là như thế nào?
Người ta hiểu cái chữ tâm linh không có đúng. Giống như người ta lợi dụng để người ta nói tâm linh. Mình thì trong thiền, trong Phật giáo, Mình hiểu cái chữ tâm linh có nghĩa là cái trí tuệ siêu vượt cái trí của người đời thì kêu là tâm linh. Những cái gì cao quý, cao thượng nhất trong đời, người đời không có được, những cái đó kêu là tâm linh. Ví dụ như trí tuệ bát nhã thì kêu là trí tuệ tâm linh. Cái tâm từ bi hỷ xả nó thuộc về trí tuệ tâm linh. Cái tâm vô ngã là thuộc về trí tuệ tâm linh. Cái trực giác hay là những cái thần thông gì đó của Đức Phật đó, nó là trí tuệ tâm linh. Những cái gì phi thường hơn người đời mà cao quý, cao thượng thì mình dùng cái từ là tâm linh. Tức là cái từ spirituality đó là thuộc về tâm linh. Còn bây giờ người Việt Nam mình á, sử dụng cái từ tâm linh không đúng. Coi Tử Vi cũng nói tâm linh, đồng bóng cũng nói tâm linh, đi tìm xương cốt gì cũng nói tâm linh. Thì người ta lại hiểu tâm linh là thế giới vô hình. Thì cái đó là người ta hiểu không có đúng. Còn khi mình dùng cái từ tâm linh là mình nói cái này nó phải tốt, đẹp, hoàn hảo, phi thường mà người đời không có được, thì những cái đó nó thuộc về tâm linh. Đó, nó hai cái ý nghĩa khác nhau là vậy á.
Cảm ơn Như Sư. Cảm ơn Như Sư rất là nhiều. Dạ, một phần.
Rồi.
Dạ.
Mình hồi hướng nha.
Dạ.
Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.